Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Ngày Sa-ba kia, Đức Giêsu giảng dạy trong một hội đường. Ở đó có một phụ nữ bị quỷ làm cho tàn tật đã 18 năm. Lưng bà còng hẳn xuống và bà không thể nào đứng thẳng lên được. Trông thấy bà, Đức Giêsu gọi lại và bảo: "Này bà đã được giải thoát khỏi tật nguyền." Rồi người đặt tay trên bà, tức khắc bà đứng thẳng lên được và tôn vinh Thiên Chúa. Ông trưởng hội đồng tức tối vì Đức Giêsu đã chữa bệnh vào ngày Sa-bát. Ông lên tiếng nói với đám đông rằng: "Đã có 6 ngày để làm việc thì đến mà xin chữa bệnh những ngày đó, đừng có đến vào ngày Sa-bát." Chúa đáp: "Những kẻ đạo đức giả kia, thế ngày Sa-bát ai trong các người lại không cởi dây dắt bò lừa rời máng cỏ đi uống nước? Còn bà này là con cháu ông Abraham, bà ấy bị Satan trói buộc đã 18 năm nay, thì chẳng lẽ lại không được cởi xiềng xích đó trong ngày Sa-bát sao?" Nghe người nói thế, tất cả những kẻ chống đối người lấy làm xấu hổ, còn toàn thể đám đông thì vui mừng vì mọi việc hiển hách người đã thực hiện. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, lời Chúa mà chúng ta vừa mới nghe ở trong bài đọc 1 thư Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Ê-phê-sô, thì Thánh Phaolô có viết: "Thưa anh em phải đối xử tốt với nhau, phải có lòng thương xót và biết tha thứ cho nhau như Thiên Chúa đã tha thứ cho anh em trong Đức Kitô." Chúng ta nghe thấy rõ không ạ? Dễ hiểu không? Nhưng mà khó thực hành, khó làm. Nghe thì quá rõ, quá hay, chẳng ai thắc mắc gì cả. Anh em phải đối xử tốt với nhau, phải có lòng thương xót và biết tha thứ cho nhau như Thiên Chúa đã tha thứ cho anh em trong Đức Kitô. Rất rõ, phải không? Anh em phải đối xử tốt với nhau. Mà đối xử tốt với nhau là sao, thưa anh chị em? Đối xử tốt với nhau là sao? Là thương yêu nhau. Mà thương yêu nhau cụ thể là cái gì? Có anh em như mình. Mà có anh em như mình cụ thể là chúng ta làm cái gì? Phải biết xót thương nhau và tha thứ cho nhau. Vậy thôi. Đối xử tốt với nhau bằng cách là xót thương nhau và tha thứ cho nhau. Tôi đến thăm mấy anh chị em, thì đi thì cũng có một cái vali rồi đi thôi. Trước khi mà qua bên đất Mỹ này, thì mấy em áo xanh nó cũng dắt tôi đi, cũng sắm ít đồ. Nói cha sang đó thì chẳng phải ăn mặc cho nó lịch sự tử tế, có người ta coi thường mình. Nói tính ta thì quen rồi, tôi bình dân nó quen rồi, mà bây giờ mà bắt mà phải ăn mặc lịch sự tử tế, phải đóng thùng vô, rồi phải vest tông vô, rồi phải giày rợ vô, xong nó khó quá. Vì thưa anh chị em, tôi thì vốn xuất thân từ con nhà nghèo, giống như bài hát gì đó, chót sinh ra trong kiếp nhà nghèo gì đó. Đây là hát bài đó đó, phải không? Biết bài đó không? Biết không ạ? Em biết không? Có ai biết hát mà dùm tôi bài đó thì coi. Chót sinh ra trong kiếp nhà nghèo, thế thì ăn mặc nó cứ bình dân, học vụ nó quen. hôm nào mà thấy tôi bỏ vào quần ấy, như vậy thì các em nó biết là hôm đó là ngày mùng một Tết. Tại vì một năm chỉ đóng thùng vào đúng một ngày mùng một Tết. Một Tết đóng thùng vào rồi để về chúc Tết bố mẹ, rồi đi thăm các bác, các người phân tộc trong gia đình, các chú, các cậu, cô gì. Sau đó là hết ngày mùng một Tết là hết đóng thùng. Cho nên cứ thấy cái đóng thùng vô là nó bảo là mùng một Tết. Thấy anh Long đóng thùng vô là biết ngày mùng một Tết. Rồi đi đâu thì đường phố nó bụi bặm mà, cho nên là nóng bức nữa, nào cũng đi cái đôi dép. Đi đôi dép cũng được chứ không đến nỗi. Đi đôi dép xong rồi mà cái áo bỏ ngoài cho nó chen chúc rồi nhanh gọn lẹ mà, chạy chỗ này chạy chỗ kia. Thì gặp mà trời mưa thì sắn quần lên, rồi cho cái đôi dép vào cái túi xốp, túi ni lông để nó khỏi ướt. Rồi lội bộ vào trong nhà thờ, vô quần áo, vô phòng thánh. Rồi bỏ quần xuống, rồi lấy cái dép trong bao ni lông ra, rồi mặc áo lễ vào. Thấy nó cũng thoải mái. Thì có người bảo, sao ra cứ đi xe cà rịch hoài. Bảo, tôi cũng muốn thay lắm. Thay thì cũng có thể thay được. Nhưng mà anh chị em tưởng tượng coi là, nếu mà bước xuống xe hơi, rồi có người ra mở cửa, rồi bệ vệ bước xuống đi giày vô, rồi áo vest, rồi long trọng, cổ côn, cổ kích các thứ vô, rồi lên trên chia sẻ với anh chị em về đức khó nghèo, anh chị em nghĩ sao? Trong khi đó nhìn xuống những người dân của mình ấy, thì thưa anh chị em, có đứa thì nó không có dép nó đi, có đứa thì quần thì ống thấp ống cao, có đứa thì đến vừa ăn vừa nghe chia sẻ vì nó đi xa quá nó chưa kịp ăn ối vân vân. Thì mình nói cho về khó nghèo xong rồi nói xong rồi nhân chúng lại nhìn mình bước lên xe hơi mà đi thì chắc là những cái lời mình chia sẻ anh chị em có tin được không? Tin được không? Có cảm được không? Có nghiệm được không? Có không? Không. Tôi thấy nhiều người dưới đây lắc đầu, bà này còn bịt miệng bà cười nữa chứ. Bà bị miệng cười vì bà biết rằng ông Toàn nói lý thuyết thôi. Chả có sống gì cả mà cứ giảng thì anh hôi gì, làm sao người ta cảm được. Thế thì em ấy dắt tôi đi, ngày xưa cũng chiều, nhất đi mua chân thì là chân voi mà nó cứ bè ra mà cứ đi giày nào nó cũng đâu có chịu nổi, nó kiếm mãi cho được đôi giày. Qua đây được 2 tháng thì nó há mõm mất rồi. Thì có một cái chị nhìn thấy, chị bảo con nhìn thấy giày cho há mõm rồi, thôi hôm nay đi mua cái đôi giày khác mà đi. Rồi thì dắt đi mua cho cái áo khác, mua cho quần áo mặc nó lịch sự tử tế một chút. Thì tôi thấy lời Chúa ngày hôm nay nghe cũng áp dụng được cái chứ, phải không? Anh em hãy đối xử tốt với nhau. Anh em hãy đối xử tốt với nhau. Thấy ai đó rách thì thương, rách thường cho, mặc đói thường cho ăn. Người ta gặp bước khó khăn đến nhà, đồng tiền bát gạo đem ra, rằng đây từ thiện, cần kiệm, gọi là làm duyên. Nay ta ở chốn bình yên, còn người nghèo khó chẳng nên cầm lòng. Chị nhớ cái câu bài thơ đó ở đâu biết không?
Dạ, học
lớp 3 rồi. Chị học lớp 3 là mấy tuổi? Bây giờ năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 52 tuổi rồi. Cứ cho như là 10 tuổi đi, biết bài đó. Bây giờ 52 tuổi là 42 năm. Tôi cũng học cỡ đó, đó. Tôi cũng nhớ cái bài thơ cỡ đó đó đó. Việc chị đọc lại thuộc lòng được không? Rồi, việc chị đứng nhìn chị đọc cho mọi người nghe lại cái câu đó này coi. Hay, anh em hãy đối xử tốt với nhau. Vì đối xử tốt với nhau như thế nào? Chị mời chị. Người chị ngồi cũng được, chị đọc.
Thế cha đọc lại từ đầu.
Tôi cũng chỉ nhớ
Người ta
gặp bước khó khăn đến nhà,
đồng tiền bát gạo mang ra, rằng đây cầm kiệm gọi là làm duyên, may ta ở chốn bình yên, còn người tàn phá chẳng nên cầm lòng. Tiếng rằng ngày đói tháng đông, thương người bớt miệng bớt lòng mà cho, miếng khi đói gói khi no. Của tuy tợ tóc nghĩa so nghìn trùng, của là muôn sự của chung, sống khôn thác lại, tay không có gì, ở sao cho có nhân nghỉ, thơm danh vả lại làm bia miệng đời, hiền lành để đức với đời. Lòng người thì cha tới đọc quên rồi, còn 2 chữ 2 câu nữa.
Amen. Quá tuyệt vời phải không? Cái bài thơ 40 năm rồi, 50 năm rồi mà bây giờ vẫn nhớ được, vẫn đọc được.
Nhớ được thế là hay lắm rồi.
Hay lắm rồi. Bây giờ mà hỏi các em hay hỏi giới trẻ coi được cái bài thơ này là bài nào hay về nhân nghĩa, về đối xử tốt với nhau, nó chả biết gì cả. Nhưng mà hỏi rằng đội banh nào với lại tài tử nào với lại minh tinh màn bạc nào nó nhớ vanh vách, phải không? Rồi những bài hát, những bài thơ ý nghĩa thì chả nhớ. Nhưng mà những bài hát hay những bài thơ mà nó mang cái tính cách hết rất là trần trụi và trần tục, mà có khi lại còn sắt máu, có khi là rất là thô tục, thì nó lại rất nhớ. Có những bài hát mang tên là ngay cả vợ anh em cũng không tha lại khái đấy. Thì những bài hát, những bài thơ đó nó làm cho như trẻ hay là những thiếu nhi nó không có nuôi trong mình được những cái tư tưởng tốt đẹp. Làm sao mà không có những tư tưởng tốt thì làm sao mà biết sống tốt được. Cho nên Thánh Phaolô bảo rằng anh em hãy đối xử tốt với nhau, hãy biết xót thương nhau và tha thứ cho nhau như Thiên Chúa đã tha thứ cho anh em trong Đức Kitô. Đối xử tốt với nhau là như vậy đấy. Là như bài thơ vừa rồi chúng ta vừa mới nghe. Đối xử tốt với nhau là biết xót thương nhau. Thấy một người anh em mình thiếu cơm ăn, thiếu áo mặc, nay ta ở chốn bình yên, còn người nghèo khó chẳng nên cầm lòng. Tiếng rằng ngày đói tháng đông, phải không? Rồi của tuy tơ tóc, có nghĩa là của thì ít, nhưng mà nghĩa so nghìn trùng. Ta vẫn nói là của ít mà lòng nhiều. Còn bây giờ thì của ít mà lòng cũng hà tiện. Chả có gì cả, chả có gì cả. Cho nên người ta không còn đối xử tốt với nhau được. Không còn đối xử tốt với nhau được. Người ta không còn xót thương nhau. Và người ta không còn biết tha thứ cho nhau như Thiên Chúa đã tha thứ cho họ, tha thứ cho mỗi người chúng ta trong Đức Kitô. Thưa anh chị em, chúng ta ngày 12 tháng 10 đã bắt đầu bước vào năm gì? Năm gì? Năm Đức Tin. Năm Đức Tin, và Đức Giáo Hoàng mời gọi tất cả những người Kitô hữu, tất cả những người Công giáo, hãy sống Đức Tin, thể hiện Đức Tin của mình bằng việc làm. Năm Đức Tin là gì? Năm mà tôi coi lại coi Đức Tin của tôi đến đâu rồi, Đức Tin của tôi còn hay mất, Đức Tin của tôi đang ở mức độ nào rồi. Mà bây giờ muốn biết đức tin của tôi còn hay mất, muốn biết đức tin của tôi ở mức độ nào, thì làm sao mà lấy cái gì để mà cân đo đong đếm được đức tin của tôi? Chỉ có một việc duy nhất là Thánh Gia-cô-bê bảo đức tin không có việc làm là đức tin chết. Anh tỏ cho tôi thấy đức tin không có việc làm của anh. Còn tôi sẽ làm để cho anh thấy đức tin của tôi. Anh chị em thấy hai cái khác nhau không ạ? Thường thì chúng ta hay tỏ cho người khác thấy đức tin mà không có việc làm của mình. Bây giờ muốn làm cho người ta nhận ra Thiên Chúa của chúng ta, muốn cho người ta thấy đức tin của mình, thì chỉ có một cách duy nhất là hãy làm để minh chứng đức tin của mình. Và làm cái gì? Rất đơn giản, đó là hãy đối xử tốt với nhau. Đối xử tốt với nhau, đối xử tử tế với nhau. Mấy anh chị em dắt tôi đi hành hương chỗ này chỗ kia, đến cả thang Thánh Giuse, tương truyền rằng là một người thợ đã đến và làm cái thang ấy, rồi sau đó thì người thợ ấy biến mất và không biết gốc tích người thợ ấy ở đâu. Thì người ta biết rằng cái nơi mà cái thang đó, thang Thánh Giuse đó là dòng Lorenzo, Lorenzo phải không? Là mấy sơ ấy làm ở đến đó ở, sau đó thì làm một cái nhà nguyện, làm một cái nhà nguyện cao, có một cái gác, mà cái gác ấy rất là đẹp, nhà nguyện rất là đẹp, tôi đến rất là đẹp, theo kiểu romantic vươn cao lên, kiểu Pháp, nhưng mà rất tiếc lại là quên vẽ là tính chuyện cái thang, thì không sao mà leo lên được, thì gọi mấy thợ chung quanh đến, chẳng có thợ nào làm được. Rồi các sơ ở đó thì có lòng quý mến Thánh Giuse, họ cầu nguyện khấn Thánh Giuse liên tiếp. liên tiếp với tất cả lòng tin tưởng. Thì có một bữa kia có một người thợ dắt một con lừa đến, rồi chỉ có một cái cưa, rồi cái búa, cái đục với lại cái thước đo gì đó. Rồi có một mình cứ cặm cụi làm cái thang mà 1877, tức là hơn 200 năm rồi. Mà cái thang xoắn trôn ốc như là mấy cái thang mà ta làm bằng sắt hay inox bây giờ. Mà thầy đó làm gì có. Mà giờ chúng tôi đến thì chả thấy cái dấu đinh đâu cả. Chỉ thấy những cái mộng nó ăn khớp vào với nhau một cách rất là chặt chẽ. Và có hình chụp là cả bao nhiêu sơ họ đứng dọc hết trên cái thang đó. Rất chắc chứ không phải là ọp gặp. Cả hơn 200 năm rồi. Vẫn vững chắc. Và nhiều người đã đến cầu nguyện khấn với Thánh Giuse. Thế thì chúng ta đi hành hương, chúng ta đi khấn, chúng ta đi cầu nguyện, tốt lắm. Nhưng mà làm sao cái việc ta đi hành hương, ta đi khấn, ta đi cầu nguyện để diễn tả lòng tin của ta? Có tin thì mới đến chứ, có tin thì mới đi hành hương chứ. Còn không tin, tôi thấy có nhiều người đến thì cứ cắm cúi chụp hết hình này tới hình kia như là một khách du lịch, không có lòng tin. Thế thì khi ta tin ta đến đó, ta thấy tận mắt những điều kỳ diệu mà bài báo viết là những chuyện mà không thể diễn tả được. Một sự thật mà không thể cắt nghĩa được như thế nào. Họ chỉ biết đó là một cái sự kiện, một cái hiện tượng rõ ràng, nhưng mà ta không cắt nghĩa được. Thế thì mình đến mình hành hương, mình đến mình cầu nguyện, mình diễn tả lòng tin của mình, tốt lắm. Nhưng mà cái điều quan trọng là lúc ra về, hành hương xong rồi đó, thì cái lòng tin của tôi nó có tăng lên hay không? Mà làm sao biết lòng tin của tôi tăng lên hay không tăng? Là chứng tỏ là tôi ra về và tôi có cái gì thay đổi trong cái cách sống của tôi, trong cách đối xử của tôi với anh em. Như Thánh Phaolô nói là anh em hãy đối xử tốt với nhau, hãy có lòng xót thương nhau và tha thứ cho nhau. Như Đức Kitô đã tha thứ cho anh em. Thì nhóm hành hương đi về nói trai, bây giờ tới chuyện thiêng liêng xong rồi, chuyện đạo xong rồi, bây giờ bước vào đời. Bây giờ bước vào đời làm sao? Thì cha đi thay cái giày ha mọp đi chứ sao nữa. Rồi kiếm mấy quần áo mới thay vào cho nó đàng hoàng tử tế đi chút. Tôi thấy mình cũng chẳng muốn, nhưng mà thấy lòng tốt của anh chị em đối với mình thì mình cũng vui nhận. Người cho, kẻ nhận đều vui vẻ hết. Đó là đối xử tốt với nhau. Có những lúc nhận vì bác ái mà nhận, vì yêu thương mà nhận. Có những lúc vì yêu thương mà cho, vì bác ái mà cho. Cho nên kẻ cho lẫn người nhận đều là những người biết đối xử tốt với nhau. Mà tôi cho tôi nhận không phải vì vụ lợi, không phải để lấy lòng, không phải để mua chuộc, nhưng mà phát xuất từ một động cơ, đó là xót thương nhau như Chúa đã xót thương tôi. Phát xuất từ được một động cơ mà Thánh Phaolô nói rằng anh em hãy bắt chước Thiên Chúa vì anh em là con cái được người yêu thương, và hãy sống trong tình bác ái như Đức Kitô đã yêu thương chúng ta và vì chúng ta đã tự nộp mình làm hiến lễ, làm hy lễ dâng lên Thiên Chúa tựa hương thơm ngào ngạt. Chúng ta có nhiều cái để bắt chước, có nhiều thứ để bắt chước. Nhất là bây giờ giới trẻ mình hay bị ảnh hưởng của phim ảnh. Tự nhiên thấy cái đầu nó nhuộm đi à? Hỏi sao hôm nay cái đầu đang tóc đen đẹp như thế này, sao lại bây giờ lại highlight lại mấy màu là thế nào? Bảo bắt chước ai? Bắt chước ai? Tài tử nào? Phim ảnh của ai? Hàn Quốc chẳng hạn, nó thấy nó nhuộm mình cũng nhuộm. Tự nhiên thấy vô trong nhà thờ, nhìn xuống thấy có mấy người mà không biết là họ là nam hay là nữ, không biết là gì. Tự nhiên thấy hai bên thì không có tóc, mà sữa thì có tóc.
Đúng rồi,
kiểu bơm gì đó phải không?
Dạ.
Bơm ngựa. Hỏi sao để tóc như vậy? À, tại bắt trước có trên mới coi phim qua thấy có tài tử nào đó nó để bơm ngựa hay quá, bắt trước để bơm ngựa. Thế thì thấy người ta làm cái gì mình cũng bắt trước. Giống như là cái câu chuyện có cô nào cô đó xấu lắm á, rồi cô đọc truyện cô bảo là Tây Thi là người đẹp lắm, là nụ cười gọi là khuynh nước khuynh thành ấy, cười mà làm đổ nước đổ thành ấy. Thế thì cô bảo trời, Tây Thi là một người đẹp và cười cái là đổ nước đổ thành, tức là cứ cười là đẹp. Cho nên cô ta cũng bắt chước cười. Mà cô ta cười đến đâu người ta bỏ chạy đến đó. Vì lý do là Tây Thi cười thì đẹp và duyên dáng bao nhiêu thì cô ta cười người ta nhìn thấy khiếp vía bấy nhiêu, tưởng như là quỷ dạ xoa nó hiện hình. Thì ta thấy là ngày hôm nay mình dễ bị cái khuynh hướng là mình bắt chước lắm. Phải không ạ? Bắt chước lắm. Ta để ý con cái trong nhà, mấy đứa bé mà nó thấy bố mẹ nó làm gì thì nó bắt chước nó làm theo. Đúng không ạ? Phải không? Có những đứa bé nó đọc kinh, bảo sao biết đọc kinh, nó bắt chước bố mẹ đọc kinh. Có đứa bé thì nó biết chửi thề, bảo sao biết chửi thề, tại vì nó nghe bố nó chửi thề. Bố nó bảo, bố mày không chịu ngồi yên à? Tự nhiên nó không ngồi yên lại chửi nó, cho nên nó cũng bắt chước, rồi nó gặp thằng em nó, bố mày không chịu ngồi yên à? Nó cứ bắt chước nó chửi thề thôi. Cho nên cái bắt chước là cái mà người ta vô thức người ta làm. Nếu mà bắt chước được những cái điều tốt thì làm đi làm lại nó thành một cái nhân đức, nó thành một cái tính tốt. Nhưng mà nếu mà cái xấu mà mình cứ bắt chước thì nó trở thành con người xấu, cái xấu. Nhưng mà cái tốt với cái xấu chúng ta thường thấy cái nào mà dễ bắt chước? Cái xấu hay cái tốt?
Cái xấu.
Cái xấu. Cái nào nó ảnh hưởng trên ta nhiều, cái xấu hay cái tốt? Cái xấu. Coi phim thấy nhiều anh hùng mã thượng lắm, nhiều hiệp sĩ lắm mà chả thấy bắt chước, mà toàn thấy bắt chước tướng cướp. mà bắt chước cái tính, cái bên trong, bắt chước cái bên trong của người ta, cái tính tốt của người ta cũng ít thấy, nhưng mà chỉ bắt chước được cái bên ngoài của người ta thôi. Chỉ bắt chước được cái quần này, cái áo này, cái kiểu tóc này, rồi cái kiểu giày này, rồi cái có khi là kiểu cười này, có khi là dáng đi. Cái anh chàng mà anh đóng phim Đường Tăng Thỉnh Kinh, phim gì? Tây Du Ký đó, vâng. Cái anh chàng mà Tôn Ngộ Không, đóng ngoài Tôn Ngộ Không mà đi như con khỉ vậy đó. Đúng không ạ? Rồi anh đóng giết rồi cùng anh ra, hết đóng phim rồi anh cứ ra, anh cứ đi như vậy. Quen thôi. Hỏi nó, anh bảo tôi kẹt quá, vì tôi phải tập mãi, vì tập mãi thành con khỉ để đi như vậy, đóng hết bộ phim là mấy chục tập rồi. Cả năm, hai năm trời, cứ phải tập đi như con khỉ, bây giờ đóng phim xong, cứ vẫn cứ đi ra như con khỉ. Ta thấy cái tốt rất là khó bắt chước, đúng không ạ? Anh chị em thấy người ta đi lễ, có bắt chước đi lễ không? Nhưng mà thấy người ta đi đánh bài, dễ bắt chước, đúng không? Rất dễ bắt chước, rất dễ bắt chước. Cho nên Thánh Phaolô mới nói với chúng ta rằng, anh em hãy bắt chước Thiên Chúa, vì anh em là con cái được người yêu thương. Ta là con Chúa thì bắt chước Chúa đi. Tại sao bắt chước ma quỷ? Đúng không ạ? Như đứa con thì bắt chước bố mẹ nó. Chứ giờ để nó mà bố mẹ mà không làm gương tốt cho nó, để nó bắt chước mà nó cứ nhìn sang ông hàng xóm tối ngày say xỉn, hoặc cả nhìn sang cái nhà bên cạnh mà hai thằng suốt ngày đánh nhau, thì nó sẽ bắt chước con hàng xóm. Thế thì anh em là con cái của Thiên Chúa, thế bắt chước Thiên Chúa. Mà bắt chước Thiên Chúa vì chúng ta được Ngài yêu thương. Vì chúng ta được Ngài yêu thương như vậy thì hãy sống trong tình bác ái, như Đức Kitô đã yêu thương chúng ta, vì chúng ta đã tự nộp mình làm hiến lễ, làm hy lễ dâng lên Thiên Chúa. Đức Kitô yêu thương chúng ta, Ngài đã làm cái công việc ấy. Làm công việc là gì? Làm công việc là xót thương, làm công việc là tha thứ, làm công việc vì là yêu thương chúng ta, Ngài đã tự hiến thân mình làm hy lễ, Ngài đã làm trước đấy, để chúng ta cũng bắt chước và làm theo. Tại sao bắt chước Đức Kitô? Tại sao bắt chước Đức Kitô nói lời yêu thương như Đức Kitô đã yêu thương? Tại sao bắt chước Đức Kitô nói lời tha thứ như Đức Kitô đã tha thứ? Tại sao không bắt chước Đức Kitô nói lời xót thương nhau như người vẫn nói lời xót thương? Phải không? Lạ là cái chỗ là lúc nào ta cũng xưng mình là Kitô hữu, tức là người có Đức Kitô. Lúc nào mình cũng làm dấu như Danh Cha và Con và Thánh Thần, tức là mình tuyên xưng mình là con của Thiên Chúa. Vậy mà mình không bắt chước Thiên Chúa, không sống như con Thiên Chúa, không bắt chước Đức Kitô, không yêu thương như Đức Kitô, không xót thương như Đức Kitô, không tha thứ như Đức Kitô. Vậy thì mình là con của ai? Con của ai? Ma quỷ. Con của Adam. Adam khi phạm tội. Và Phaolô nói tiếp, chuyện gian dâm, mọi thứ ô uế hay tham lam thì dù nói đến anh em cũng phải tránh, như thế mới xứng đáng là những người trong dân thánh. Gian dâm, mọi thứ ô uế hay tham lam thì dù có nói đến thì cũng phải tránh, vì mình là dân thánh rồi, mình là con Thiên Chúa rồi. Cho nên có cái cách sống của con Thiên Chúa, có cái cách sống của dân thánh. Mà cách sống của con Thiên Chúa, của dân thánh thì chuyện gian dâm, chuyện tham lam, rồi chuyện thô tục, những cái thứ đó dù nghĩ đến cũng đừng nghĩ đến, nói đến cũng đừng nói đến, huống chi là làm. Đấy, dân thánh như vậy. Tôi thấy đi với anh chị em đi tham quan chỗ này chỗ kia, có nhiều nơi thánh nói là không có được đụng đến, thì tôi thấy được là cái cách sống của những người Mỹ hoặc là những người Âu Châu, họ rất là tôn trọng, rất là tôn trọng của chung, cũng như rất là tôn trọng của người khác, đúng không? Bảo không đụng đến là không đụng đến. Rồi tôi đi vào trong cái hang động đá đầy, mà đá mà có gì đâu mà quý hiếm gì đâu, vào trong cái hang động thạch nhũ đó, mà động rơi đó, thì đá nhiều lắm. Thì tôi thấy có một người trong đoàn nói là muốn lấy một cục mẩu đá, miếng cục đá vứt đầy đường, muốn lấy một miếng đá để về làm kỷ niệm. Nhưng mà có người khác nói thôi đừng, đừng lấy. Mà sao vậy? Thì người ta để đấy, đừng đụng đến cục đá thôi thì mình đừng lấy. Tôi bảo ở bên tôi chắc cả xe ba gác nó cũng chở được cái gì. Hoặc là người ta nghe chuyện ở Hà Nội mà hoa anh đào đó, ngày lễ hoa anh đào đó, thì khi mà đại hội hoa anh đào người ta đến, người ta coi xong rồi thì bao nhiêu bảo vệ cũng không mà chặn nổi, dân ào ra, mỗi người lấy một cành, mỗi người lấy một bông hoa. Sau cái đại hội hoa anh đào thì cả một cái bãi chiến trường tan nát hết, bao nhiêu bảo vệ cũng lắc đầu vì người dân cứ lao vào như vậy. Thì tôi thấy rằng nên bắt chước những cách sống của những người biết tôn trọng của chung, biết tôn trọng người khác. Rồi ngay cả vào trong nhà nguyện cũng vậy. Khi chúng tôi bước vào trong nhà thờ chính tòa, trong đó có một cái nhà nguyện nhỏ để mình thánh Chúa, thì anh em chúng tôi bước vào trong nhóm, mấy em nói thưa cha, 3 giờ chiều mình làm giờ lòng thương xót. Thì có mấy người anh chị em nói nhỏ thôi, mà trong nhà nguyện vắng không ai, tôi chỉ thấy có 2 người họ đang quỳ cầu nguyện. Nhưng mà cái người ấy cũng nhắc chúng tôi rằng nhỏ thôi. Tôi mới nhìn thấy mình cầu nguyện tiếng Việt của mình, nhưng mà 2 người kia khi họ nghe họ không hiểu, họ khó chịu. Cho nên là chuỗi kinh lòng thương xót chúng tôi đọc rất nhỏ nhưng mà lại rất sốt sáng. Như nghĩ là nhỏ nó thấm vào tâm hồn mình. 3 giờ chiều quỳ trong nhà nguyện giờ kinh lòng thương xót. Và cái việc mà mình cầu nguyện lòng thương xót nó sẽ không có ý nghĩa nếu mình không biết xót thương người khác. Là xót thương 2 người ngoại quốc mà họ phải quỳ, mà họ phải nghe mình đọc kinh vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Kitô, họ có hiểu gì đâu. Họ chỉ cảm thấy một cái sự khó chịu trong khi họ đang cần sự yên tĩnh cầu nguyện chẳng hạn. Đấy, chị em thấy không ạ? Cho những cái chi tiết nhỏ trong cuộc sống của mình mà mình sống, thì lúc đó mình mới thực sự là con cái của Thiên Chúa. Mình mới thực sự là những người của dân thánh. Nhớ, chúng ta là dân thánh. Đừng sống kiểu phàm trần, phàm tục nữa, thưa anh chị em. Mình đã được thánh hiến rồi. Mình đã được Đức Kitô chuộc lấy bằng giá máu của Ngài rồi. Bây giờ là ông thánh, bà thánh, chị thánh. Bà tên gì? Bà tên gì? Bà Trong à? Bà Thánh Trong được không? Được không? Được chứ. Bé tên gì con? Bé Thi. Mỹ Tiên. Mỹ Tiên. Thánh Mỹ Tiên được không? Bé Thánh được không? Sao lắc đâu? Tại sao lắc đâu? Chúng ta đã là dân thánh rồi. Cho nên mình không sống thánh thì làm sao bao giờ mình mới được nên thành. Mình đã được Chúa cứu chuộc rồi, đã được gọi là dân thánh rồi, cho nên đã được mang cái mác đó rồi, được mang cái danh hiệu đó rồi, thì hãy sống xứng với cái danh hiệu ấy, xứng với cái danh hiệu ấy. Danh hiệu là những người thuộc dân thánh. Mà những người thánh là gì? Là đối xử tốt với nhau, là hãy xót thương nhau, là hãy tha thứ cho nhau. Đấy, làm như vậy thì là thánh đấy. Được không bà Thánh? Được không ông Thánh? Được chứ? Được không cụ Thánh? Được, chào cụ Thánh, chào ông Thánh, chào bà Thánh, chào bé Thánh. Có thằng Thánh không? Có thằng cụ. Thì thưa anh chị em, Phaolô nói tiếp là những người dân thánh thì sống như thế nào đây? Đừng nói lời thô tục, nhảm nhí, cợt nhã, đó là những điều không nên. Đừng nói lời thô tục, nhảm nhí, cợt nhã, đó là những điều không nên. Không nên, mà trái lại phải tạ ơn Thiên Chúa thì hơn. Gặp nhau, hallelujah, tạ ơn Chúa. Tôi thấy có gia đình nói bây giờ thưa cha nhà chúng con hết cãi nhau rồi, giờ lúc nào cũng hallelujah, tạ ơn Chúa. Ở trên lầu cũng nghe giảng lòng thương xót, dưới cũng mở lòng thương xót, sáng chiều nghe riết vợ chồng không còn giờ để cãi nhau, mà nếu gặp nhau thì chỉ có hallelujah, tạ ơn Chúa. Cho nên những điều cợt nhã, những điều thô tục, những điều nhảm nhí là không nên. Thô tục, nhảm nhí, cợt nhã là không nên. Mà chúng ta thấy nhiều khi mình ngồi tụm năm tụm ba, mình ngồi mình nói chuyện, rồi không còn chuyện gì để nói, bắt đầu chuyện thô tục, chuyện nhảm nhí, chuyện cợt nhã, những chuyện mà cười khúc khích với nhau. Điều tôi thấy ngay cả mà những người mà có trách nhiệm, đôi khi mình nói chuyện với người khác, mình cũng nói những chuyện mà nó hơi bị tục một chút, làm người nghe họ cảm thấy phải đỏ mặt, có không? Có không ạ? Có không?
Dạ có.
À, mình, rồi những chuyện này nhảm nhí, những chuyện mà nó không có phù hợp với dân thánh, thì Phaolô nói rằng ngay cả những chuyện đó thì ta nên tránh, nên tránh. Những chuyện nhảm nhí, những chuyện cợt nhã, những chuyện mà mình nói xong cười hí hí hô hố lên với nhau, hay là những cái chuyện mà diễu, gọi là diễu tục gì đó, nói thanh nhưng mà ý tục, hoặc là nói tục ý thanh gì vân vân, mình làm cho người nghe lúc đó có thể cười, nhưng mà những người ý thức một chút thì cảm thấy đỏ mặt. Ta đừng có mua vui bằng những chuyện thô tục, bằng những chuyện nhảm nhí, bằng những lời cợt nhã như vậy. Có những lần tôi ngồi trong nhóm, có khi là ca đoàn, có khi là đoàn thể này đoàn thể kia, rồi rảnh rang, rồi ngồi kể chuyện thô tục với nhau rồi cười. Tôi ngồi im lặng, tôi chẳng nói câu nào. Đó là thái độ mà mình không đồng ý. Hoặc là ngay cả những anh em đồng liêu, đồng môn cũng vậy. Ngồi thì thay vì mình nói điều tạ ơn Thiên Chúa, nói về những điều kỳ diệu mà Chúa đang thực hiện, nói về những điều tốt lành, thì lại nói những chuyện thô tục, nói những chuyện nhảm nhí, những chuyện cợt nhã, điều mà Phaolô bảo rằng nên tránh. Lúc đó tôi cũng ngồi im, ăn xong rồi thì cũng lịch sự ngồi đó, nghe nhưng mà không nghe, nghe mà cảm thấy lòng mình nó khó chịu. Mà lịch sự tử tế thì ngồi, nhưng mà rồi thì anh em thấy là những chuyện đó nó có để lại trong lòng ta cái gì không? Không để lại trong lòng ta cái gì hết, đúng không ạ? Đúng không? Cho nên những khi mình ngồi mình nói chuyện với nhau, gặp nhau hỏi thăm khỏe không, hỏi thăm công ăn việc làm thế nào, rồi mình tập mình hỏi thăm nhau là đời sống đức tin ra sao đi, hỏi thăm thử coi là cầu nguyện như thế nào đi, hỏi thăm rằng lời Chúa hôm nay nghe thấy sao đi. Đấy, ta đang sống ở trong gọi là năm đức tin đấy, mình thực hiện cái việc nhỏ bé đó hàng ngày đi ạ, trong những câu chuyện ta nói với nhau, chia sẻ về đức tin đi, chia sẻ về ân huệ, ân phúc của Chúa ban đi, và chia sẻ cả những cái khó khăn của mình. Những hôm qua tôi ngồi tôi chia sẻ với anh bạn mà bệnh bao nhiêu là thứ, mà anh ngồi anh nói với tôi rất là vui, Nói anh em ngồi nói chuyện nhìn đi nhìn lại tới 12 giờ đêm rồi. Kể trong người anh là 20 năm trời mà lục phủ ngũ tạng là mổ, không còn thiếu một thứ gì. Không còn thiếu một thứ gì. Tim cũng mổ, rồi ruột cũng cắt hết. Rồi thì thận cũng như là cũng hư. Rồi thì tụy tạng cũng hư. Rồi gan gì lá lách phèo phổ gì đó. Rồi gân tay gân chân gì đó, chỗ nào trong người anh mắt mũi gì đó nhìn chỗ nào nó cũng mổ hết. Và có những lần anh phải mổ sống. Mổ sống mà trước khi mổ thì 4-5 người y sĩ lực lưỡng nắm chặt tay chặt chân với mấy ông bác sĩ. Anh bảo cho tôi 5 phút. Tưởng anh ấy chối lại làm di chúc, bảo không, cho tôi cầu nguyện. Anh cầu nguyện xong rồi tôi làm đi, người ta giữ anh ấy. Và anh chị em mổ sống, lấy cái da mà cứ nạo thịt như là anh chị em cắt thịt bò hay là lọc mỡ ở trên con gà hay là con vịt gì đó. Mà mổ sống như vậy, tỉnh, nghe cái đau. Và anh nói với Chúa rằng là lạy Chúa, xin cho con được chịu đau khổ với Chúa. Xin ban sức mạnh cho con để con được chịu đau khổ với Chúa. Và lúc đau quá thì anh nắm chặt lấy gậy thánh giá. Và nói rằng sức mạnh Chúa ban cho con. Đấy, gặp nhau nói những cái chuyện đó đi thưa anh chị em. Gặp nhau chia sẻ với những ân phúc đó đi thưa anh chị em. Và anh nói với tôi một câu mà đêm qua tôi cứ suy nghĩ mãi. Anh nói là cái đau khổ nhất là mình đau khổ mà mình không có Chúa. Mình đau khổ thì ai cũng phải chịu. Đã đau thì là phải chịu thôi. Nhưng mà giữa mình và người không có Chúa nó khác nhau. Là mình đau khổ mà mình có Chúa. Thì cái đau khổ ấy nó có ý nghĩa, có giá trị và có một sức mạnh để mình chịu được cái đau khổ ấy. Còn nếu mà cái đau khổ mà không có Chúa đó, thì cái đau khổ ấy là cái đau khổ mà ghê gớm nhất, kinh khủng nhất. Anh nói tạ ơn Chúa 20 năm nay trong những đau khổ của con vẫn có Chúa cùng chịu với con, cùng đồng hành với con. Đấy, gặp nhau nói chuyện đó đi thưa anh chị em, được không? Thì chia sẻ cái đó cho nhau đi, vui lắm. Vì Thánh Phaolô bảo rằng những câu chuyện mà thô tục nhảm nhí cợt nhã thì bỏ đi, mà phải tạ ơn Thiên Chúa. Anh em phải biết rõ điều này, không một kẻ gian dâm ô uế hay tham lam nào, mà tham lam cũng là thờ ngẫu tượng. Nhớ, không một kẻ gian dâm ô uế hay tham lam nào được thừa hưởng cơ nghiệp trong nước của Đức Kitô và của Thiên Chúa. Không một kẻ gian dâm ô uế hay tham lam nào mà được thừa hưởng cơ nghiệp trong nước của Đức Kitô và của Thiên Chúa. Cho nên tham lam mà làm gì thưa anh chị em? Tham lam được có hết mọi sự mà đánh mất nước Thiên Chúa thì được ích lợi gì? Không một kẻ tham lam nào mà được hưởng gia nghiệp, được hưởng nước Thiên Chúa. Vì Chúa nói rất rõ là được lời lãi cả và thế gian mà mất linh hồn thì ích gì đâu. Cho nên tham lam vơ vét vun quén cho mình đủ mọi thứ. Tiền của danh vọng, chức tước, địa vị. Tham lam đủ mọi thứ như vậy thì những người ấy là những người thờ ngẫu tượng và là những người không được thừa hưởng cơ nghiệp trong nước của Đức Kitô. Và Phaolô kết luận: xưa anh em là bóng tối, nhưng bây giờ trong Chúa anh em lại là ánh sáng. Vậy thì anh em hãy ăn ở như con cái của ánh sáng hay bóng tối? Ánh sáng. Xưa anh em là con cái của bóng tối, trước khi mà biết Đức Kitô, trước khi được rửa tội, trước khi biết Thiên Chúa thì chúng ta sống ở trong bóng tối. Nhưng bây giờ chúng ta đã được nghe lời của Chúa rồi. Chúng ta đã được lãnh nhận bí tích rửa tội rồi. Rồi chúng ta được lãnh nhận thánh thể của Chúa rồi. Chúng ta là con cái của Thiên Chúa. Chúng ta là những người sống trong ánh sáng. Thì chúng ta hãy là những kẻ sống ở trong ánh sáng. Đừng sống ở trong bóng tối nữa. Mà những người sống trong ánh sáng là những người sống như thế nào? Ta lại trở lại. Là những người biết đối xử tốt với nhau, biết xót thương nhau và biết tha thứ cho nhau. đó là những con cái của ánh sáng. Mà bây giờ ta thấy sáng tối nó lẫn lộn, vàng thau nó lẫn lộn. Ánh sáng trong chúng ta yếu thì dễ bị con cái của bóng tối nó lấn át lắm, thưa anh chị em. Có nhiều người nói, thưa cha, con mất đức tin, thưa cha, con bị lung lạc đức tin. Bỏ sao vậy? Con toàn nghe thấy hết chuyện này đến chuyện kia, chuyện ở trong nhà, chuyện ngoài ngõ, chuyện trong giáo xứ, chuyện trong đoàn thể, chuyện ở trong giáo hội, những câu chuyện rồi thì đưa lên mạng, rồi thì truyền tai nhau, rồi thì phao lên đủ thứ thế này thế khác. Những cái việc ấy là những việc của con cái bóng tối hay con cái ánh sáng? Bóng tối. Con cái bóng tối nó làm cho ta nghi ngờ nhau. Con cái của bóng tối nó làm cho ta ganh tị nhau, ghen tuông nhau, ghen ghét nhau. Nó thọc gậy bánh xe, nó làm cho người này ghét người kia, nó làm cho người nọ hiểu lầm người kia, nó làm cho nhóm này với nhóm kia bắt đầu cạnh tranh nhau, nó làm cho tổ chức này tổ chức nọ tranh giành nhau. Con cái bóng tối nó tinh vi lắm, thưa anh chị em. Nếu mà ta không cẩn thận thì ta sẽ bị con cái của bóng tối nó lấn át, nó ảnh hưởng hết. Như vậy tôi có nói là cái xấu ta dễ bắt chước, ta dễ nghe theo đó. Anh chị em, tôi hỏi thật lòng này, anh chị em nghe nói xấu về một người và nghe nói tốt về một người, mình dễ tin cái điều tốt hay điều xấu? Điều xấu, đúng không ạ? Dễ tin cái điều xấu lắm. Này này, mày trên mạng nó mới nó đọc cái tin này lại, tôi coi này này, nó mới trên Facebook nó mới đang mới báo ông này thế này ông này kia, tôi coi. Coi xong ta bắt đầu ta hoang mang, ta nghi ngờ, bắt đầu ta lung lay đức tin của mình. Vậy mà cứ tò mò, cứ mở, cứ coi, cứ nghe, đúng không ạ? Còn cái tốt đây, tôi nói cho chị nghe này, chị coi cái câu chuyện này đây này, lời Chúa nói thế này đây này, đây này, đây là một cái gương sáng này, là chứng nhân giữa đời đây này, đây là cái trang web này, đây này, nghe thế này, để đó có thèm nghe đâu, có chịu tin đâu, không chịu tin mà chẳng để ý. Nhưng mà cứ có gì xấu, con cái bóng tối, con cái sáng là nó chọc chọc cái là bắt đầu ta, vậy hả, bắt đầu nghe xong, giữ miệng lưỡi không? Không, phải bắt đầu bóng tối lại tiếp tục truyền cho bóng tối. Này này, tôi nói cho bà nha, bà mở cái trang web này đi, bà mở cái Facebook này đi, nó nói nhiều chuyện ghê lắm, thế là ôi hả, rồi ta đọc xong có ít ta lại xít ra nhiều, phải không? Bóng tối mà lúc nào nó cũng lấn át ánh sáng, làm cho chúng ta sống như là con cái của bóng tối chứ không còn là con cái của ánh sáng nữa. Cho nên chúng ta hát thắp sáng lên trong con tình yêu Chúa, thắp sáng lên tay lên con tình tuyệt vời, để con hân hoan đem tin yêu đi về muôn lối, tựa như mưa tuôn mưa hồng ân Chúa trên trần đời. To lên, thắp sáng lên trong con tình yêu Chúa, thắp sáng lên trong con tình tuyệt vời. Trần gian hôm nay bao nhiêu mưa mây mù giăng lối, niềm tin cao dâng ôi niềm tin thánh ân tuyệt vời. To, thắp sáng lên trong con tình yêu Chúa, thắp sáng lên trong con tình tuyệt vời. Hát nhạc đạo khi không thuộc, nhưng mà giờ bắt một cái bài nhạc đời khi lại hát nhanh, hát mạnh hơn ấy. Ta thấy giữa bóng tối và ánh sáng nó luôn luôn như vậy. Cho nên mình hát, mình cầu nguyện rằng thắp sáng lên trong con tình yêu Chúa, thắp sáng lên trong con tình tuyệt vời. Vì con là con cái của ánh sáng mà. Cho nên con cái của ánh sáng là con cái mà lúc nào cũng sống trong tình yêu của Thiên Chúa. Thắp sáng lên trong con tình yêu của Thiên Chúa. để con biết đối xử tốt với nhau, con biết xót thương nhau và biết tha thứ cho nhau. Anh chị em lặp lại cho nó nhớ đi chứ không về lại quên hết. Để thắp sáng lên trong con tình yêu Chúa, để con biết đối xử tốt với nhau, con biết xót thương nhau, con biết tha thứ cho nhau. Đối xử tốt, xót thương nhau, tha thứ cho nhau. Đấy là chúng ta trở thành những người con cái của, con cái của ánh sáng. Nhất khoát nhé, là phải con cái của ánh sáng. Còn bóng tối đi chỗ khác chơi, đi chỗ khác chơi. Những cái chuyện mà thô tục, những chuyện nhảm nhí, những cái chuyện đú đởn, những cái chuyện tham lam, là con cái của bóng tối, đi chỗ khác chơi. Biết ta phải mạnh dạn như vậy. Và trong bài tin mừng ngày hôm nay, chúng ta nghe thấy, chúng ta thấy con cái của bóng tối và con cái của ánh sáng. Tôi uống cái nước cái đã. Anh chị em nghe, tôi đọc lại. Rồi anh chị em cho tôi biết đâu là con cái của bóng tối, đâu là con cái của ánh sáng nha. Nghe không? Nghe. Ngày Sa-ba, Đức Giê-xu giảng dạy trong một hội đường. Ở đó có một người phụ nữ bị quỷ ám làm cho tàn tật đã 18 năm. Người ấy đang ở trong bóng tối hay ánh sáng? Bóng tối. Lưng bà còng hẳn xuống và bà không thể nào đứng thẳng lên được. Bóng tối hay ánh sáng? Bóng tối. Trông thấy bà, Đức Giê-xu gọi lại và bảo: Này bà, bà đã được giải thoát khỏi tật nguyền. Rồi người đặt tay trên bà, tức khắc bà đứng thẳng lên được và tôn vinh Thiên Chúa. Bà ở trong bóng tối hay ánh sáng? Ánh sáng. Đấy, ta cứ phân biệt vậy ta thấy rõ. Ta cứ phân biệt vậy ta thấy rõ là một người mà bị quỷ làm cho tàn tật 18 năm. 18 năm, anh bao nhiêu năm? Anh bao nhiêu năm? 20 mấy năm. 20 mấy năm. Người phụ nữ này bị lưng còng xuống. Anh chị em nhìn, một người lưng còng thì nhìn xuống hay nhìn lên? Anh chị em tưởng tượng một người lưng còng lúc nào cũng phải cắm mặt nhìn xuống. Một người lưng còng, ma quỷ nó làm cho người không ngóc đầu lên được. Ta để ý không? 18 năm không ngóc đầu lên được. Ngóc đầu lên được, móc lên tí vậy thôi, không thấy được. Lúc nào cũng phải cắm đầu xuống, lúc nào phải cắm mặt xuống, không ngước mắt nhìn đời được. Hãy ngước mặt nhìn đời, bài đó. Không hát bài đó được. Thuộc bài đó không? Cười lên đi em ơi, cười lên dẫu những dòng lệ rơi. Hãy ngước mặt nhìn đời. Hết. Bà không cười lên được. Nói bà là cười lên đi em ơi, cười lên dẫu những dòng lệ rơi, hãy ngước mặt nhìn đời. 18 năm bà có cười được không? Chắc không được rồi. 18 năm bà có ngước mặt nhìn đời được không? Không rồi. Suốt 18 năm như vậy, bà không thể đứng thẳng lên được. Thưa anh chị em, ta thấy dưới ách của ma quỷ, người đàn bà này 18 năm không ngước mặt nhìn lên và không đứng thẳng lên được. Sức nặng của ma quỷ ghê gớm như thế. Và nhiều người trong chúng ta ngày hôm nay cũng đang bị sức nặng của ma quỷ, của sự dữ, của tội lỗi nó đè trên ta. Ta cũng cứ còng lưng xuống. Có không? Ta tức một ai đó, ta giận một ai đó, là ta đang ở dưới ách của ma quỷ. Không đứng thẳng lên được. Tôi mà tức chị, tôi có dám nhìn thẳng mặt chị không? Gặp chị là tôi không muốn nhìn. Ta bị cắm đầu xuống, không nhìn thẳng được. Ta không đứng thẳng lên được. Rồi ta làm những chuyện như Phaolô nói, là tham lam, là gian dâm, là thô tục, là nói những cái lời không hay không đẹp. Ta làm những chuyện xấu như vậy là ta đang ở trong bóng tối hay ánh sáng? Bóng tối. Là ta cũng đang để cho ma quỷ nó đè đầu đè cổ mình. Mình cũng còng lưng xuống dưới ách nặng của tội lỗi, của sự dữ, của sự xấu, đúng không? Mà ta không đứng thẳng lên được. Anh chị em để ý một người mà có lỗi, có bao giờ họ dám đứng thẳng nhìn mặt ai không? Không, lúc nào họ cũng mặc cảm, cúi đầu xuống. Bố mẹ đi về mà gặp đứa con mà nó ở nhà mà nó không vâng lời, nó có dám ra, à bố về, ba về không? Không dám nhìn thẳng, lúm la lúm lét. Hồi xưa mà mỗi lần mà bố tôi đi làm mà dặn tôi làm cái gì ở nhà học bài, mà tôi không học bài, tôi đi chơi bi, tôi đi chơi dế với đứa bạn, rồi thấy tới giờ chiều bố sắp về là giả vờ chạy về, nhưng bố gọi, Long, dạ, Long, dạ, Long, dạ, lúm la lúm lét, phải không? Không dám nhìn mặt bố. Còn lúc nào mà tôi ở nhà tôi làm bài xong á, bố tôi về, à bố mới về, nước mắt nhìn bố, đứng thẳng nhìn bố, phải không? Đấy, nghe một đứa bé ta thấy một cái ví dụ cũng vậy. Hay là bây giờ gặp một người bạn mà nó đối xử không tốt với ta, họ không xót thương ta, không tha thứ cho ta, ta gặp người bạn ấy bắt tay, người đó có dám nhìn thẳng mặt ta không? Không, có khi không dám bắt tay, mà nói thì rất là ngượng, phải không? Cười thì cười gượng, nhìn thì nhìn lấm la lấm lét, mặt thì đỏ lên, hoặc là lắp ba lắp bắp, vì họ đang mặc cảm của tội lỗi, vì họ đã nói xấu mình, mà mình không chấp họ, vẫn bắt tay, sao? Khỏe không? Khỏe. Tự nhiên, phải không? Anh để ý phải không? Anh mà đi nói xấu tôi, mà tôi gặp anh cái là tự nhiên thấy nó kỳ, anh ngượng lắm, phải không ạ? Mặc dù tôi không biết rằng anh nói xấu tôi, nhưng mà anh cứ gặp tôi là anh tự nhiên thấy nó nặng nề lắm, phải không ạ? Mọi bữa mà mày gặp tôi, cha Long ra đây ngồi đi cà phê với con cha, thì ra cà phê nghe nhạc giải trí, nhưng mà anh mới làm cái điều gì đó bôi nhọ bôi xấu hoặc làm gì đó tổn thương hay xúc phạm, cái hôm nay gặp lễ xong ra gặp anh, sao đi uống cà phê không, còn bận tự nhiên nó sao đó, phải không ạ? Ta thấy là tội lỗi nó làm cho ta bị nặng nề như vậy, mặc dù chẳng ai biết cả, chỉ Thiên Chúa biết, ta biết, và chính vì vậy mà ta cảm thấy nó rất nặng nề. Thì người phụ nữ này còng lưng xuống như thế đó, không đứng thẳng lên được, và chuyện xảy ra đó là gì? Trông thấy bà, Đức Giêsu gọi lại và bảo: này bà đã được giải thoát khỏi tật nguyền. Bà đã xin chưa? Chưa. Bà ấy còng lưng xuống, bà có nhìn thấy Chúa không? Không nhìn thấy. Diễm để ý coi. Thấy cha Long đâu không? Thấy cha Long đâu không? Đâu có thấy. Phải gần mà lấy mà thấy. Bà cứ 18 năm bà cứ nhìn thế này mà. Người ta nhìn bà thì có, chứ bà có ngước mặt nhìn ai được đâu mà biết ai với ai. Phải không ạ? Nhưng mà ai thấy bà ấy? Ai thấy? Chúa thấy. Chúa thấy bà ấy. Và Chúa thấy không phải là một con người bình thường, nhưng mà Chúa thấy đó là một con người đau khổ vì bệnh tật, vì sức nặng của ma quỷ sự giữ đè lên bà suốt 18 năm trời. Chúa thấy anh 20 mấy năm đó, anh cứ an tâm, Chúa thấy. Không ai thấy, nhưng mà Chúa thấy căn bệnh của anh, Chúa thấy tim gan phèo phổi của anh bây giờ nó nắp bét hết rồi. Mà Chúa để cho anh cùng chịu đau khổ với Chúa, vì chính anh cũng đâu có xin khỏi bệnh, vì chính anh chỉ xin là cho con được làm sáng danh Chúa mà thôi, cho con được sống đẹp lòng Chúa mà thôi. Người phụ nữ này chưa xin và không thấy Chúa, nhưng mà Chúa thấy và Chúa biết được điều mà chị ấy đang cần là cái gì. Cho nên thưa anh chị em, hãy vững tin. Nhiều lần trong cuộc sống của chúng ta, những đau khổ về bệnh tật thân xác, những đau khổ về tâm hồn, về tâm linh, về tình cảm, về tâm lý, biết bao nhiêu những cái đau khổ nó đè nặng chịu con người của ta. Có những lúc mà không ngủ được, có những khi mà không ăn được. Ai thấy? Chúa thấy. Có khi người chồng chẳng hiểu được nỗi đau khổ của vợ đâu, phải không? Dù rằng má ấp tay kề đấy, dù rằng chung chăn chung gối đấy, nhưng mà vẫn là hai thế giới, hai hòn đảo, chẳng hiểu hết được nhau. Những nỗi đau của người vợ này, người chồng sao thấu được? Những nỗi cực nhọc, khổ tâm của người chồng này, người vợ sao hiểu được? Chúa thấy. Cho nên chị em, đừng bao giờ thất vọng. Đừng bao giờ nghĩ rằng Chúa bỏ rơi mình. Và đừng bao giờ nghĩ rằng Chúa vắng mặt trong cuộc đời này. Lúc nào Chúa ra tay? Tại sao ta không hỏi? Tại sao Chúa không ra tay với bà trước 5 năm? Bà bị 18 năm giá mà Chúa giảm xuống còn 13 năm được không? Được không? Được không? Được chứ. Chúa giảm xuống 1 năm được không? Được. Nhưng mà giờ của ta chưa đến. Đúng giờ, đúng thời, đúng buổi, Chúa ra tay. Dù rằng bà ấy không kêu cầu, dù bà rằng bà ấy không kêu xin, mà bà cũng chẳng nhìn thấy được Chúa, mà Chúa nhìn thấy bà ấy. Và Chúa đến với bà ấy và bảo: Này bà được giải thoát khỏi tật nguyền. Rồi người đặt tay trên bà. Luôn luôn có một sự tiếp xúc về thể lý giữa Thiên Chúa và con người, vì Chúa đã nhập thể làm người. Chúng có thể nói một lời thì bà cũng khỏi được. Nhưng mà Chúa muốn cho bà ấy cảm nghiệm được rằng một Thiên Chúa nhập thể, một Thiên Chúa gần gũi, một Thiên Chúa mà ta có thể đụng chạm, tiếp xúc được. Cho nên thường là khi Chúa chữa lành là Chúa đặt tay trên người bệnh. Và khi trao quyền cho các tông đồ đi rao giảng, thì Chúa cũng truyền cho các tông đồ là các con hãy đi loan báo tin mừng, đặt tay chữa lành cho những người bệnh. Và Chúa nói, Chúa củng cố lời rao giảng bằng những phép lạ kèm theo. Và các ông đi loan báo tin mừng, đến đâu các ông cũng rao giảng và đặt tay chữa lành cho những người bệnh. Để cho ta thấy rằng có một sự tiếp xúc. Vì con người là mình có hồn và có xác. Mình không phải là thiên thần, chỉ có hồn thiêng, nhưng mà là con người, hồn và xác. Cho nên Chúa muốn cho con người có một sự tiếp xúc thân cận, gần gũi với Chúa. Ngài đặt tay trên người bệnh và Ngài chữa lành. Ngay tức khắc người đàn bà ấy được khỏi bệnh và bà ấy đứng thẳng lên. Nào anh chị em, hãy xin một lần cho con được Chúa đụng vào con đi. Hãy xin một lần cho con được đụng chạm tiếp xúc với Chúa đi. Để con cảm nghiệm được sức mạnh quyền năng của Chúa ở trên con đi. Và ngay tức khắc người đàn bà ấy được khỏi. Anh chị em đang mang những gánh nặng của nợ nần, của thất tình, của thất bại, của thất nghiệp, của thất học, thất gì nữa? Thất bại, thất tình, thất nghiệp, thất học, thất gì nữa? Thất vọng, thất gì nữa? Hả? Bà có còn thất tình cơ à? Cô tôi mấy chục rồi. Bà này bao nhiêu? Là bao nhiêu? 72 vẫn còn thất tình nữa chứ phải không? Sao không? Có ông già 82 còn ra tòa ly dị vợ cơ mà. Thì 72 thất tình cũng có chứ. Con người mình mà đủ hết. Thì ta đang mang những cái gánh nặng ấy trên vai, oằn lưng xuống. Hãy xin Chúa cho con được một lần đụng chạm, tiếp xúc với Chúa, để sức mạnh quyền năng của Chúa truyền sang cho con. Giống như anh em nói rằng những lúc mà đau kinh khủng, đau mà người ta phải trích morphin vào để cho nó tê hết đi mọi cảm giác đi. Đau mức độ thuốc morphin cũng không còn áp phê nữa. Cho nên anh ấy chỉ còn một cái tiếp xúc là anh nắm chặt lấy cây thánh giá và xin Chúa ban sức mạnh cho anh. Xin Chúa ban sức mạnh cho anh. Nhưng độ mà anh bảo với bác sĩ là tôi không cần morphin này nữa. Bác sĩ bảo nếu mà không dùng morphin thì anh sẽ chết. Anh chết không phải vì bệnh của anh mà chết vì nó đau. Đau lắm anh chịu không được. Bảo tôi không cần. Vì morphin nó làm cho tôi không còn kiểm soát được tôi nữa. Tôi muốn tỉnh táo để tôi nhận cái ý nghĩa, cái giá trị của cái đau khổ này. Nắm chặt lấy cây thập giá, anh đã được đụng chạm, anh tiếp xúc với Chúa trong cái đau khổ, trong cái bệnh đó. Trong cái bệnh đó, thưa anh chị em. Thế thì mỗi người chúng ta trong cuộc sống của mình, cái bóng tối nó đè nặng trên ta. nó làm cho ta cảm thấy nghi ngờ, cảm thấy ngờ vực, cảm thấy hoang mang. Xin Chúa đụng chạm vào con, tiếp xúc với con đi. Có bài hát gì đó chạm vào hồn con Chúa ơi đó, anh chị em biết bài đó không? Chạm vào con Chúa ơi, tôi quên mất rồi, bài đó rất dễ thương, anh chị em cầu nguyện hay hát đấy. Chạm vào con Chúa ơi, chạm vào con Chúa ơi, thì xin cho chúng ta được một lần được đụng chạm vào Chúa. Ta thích đụng tiền, đụng bạc, đụng mọi thứ, nhưng mà có khi lại sợ đụng chạm vào Chúa. Khi anh chị em rước lấy Giê-xu Thánh Thể là lúc đó anh chị em đang được đụng chạm vào Chúa. Không phải là chỉ đụng chạm thôi mà còn được nên một với Chúa, mà Chúa và con là một với nhau mà. Đến lúc anh chị em rước lấy Thánh Thể Chúa đó, nhớ không ạ? Chúa nên một với con đó. Nhớ bài hát đó không ạ? Ta là bánh hằng sống, là bánh ban xuống bởi trời. Ta là bánh trường sinh, ai ăn sẽ sống muôn đời. Đấy, được tiếp xúc với Chúa để có được sự sống đời đời đấy. Xin Chúa hãy cất đi gánh nặng đang đè nặng trên con đi. Chúa chữa cho người đó đang ở trong ánh sáng. Mà chuyện xảy ra tiếp tập 2 đó là gì thưa anh chị em? Nghe cái tập 2 này, nó mới tức này. Ông trưởng hội đường tức tối vì Đức Giê-xu đã chữa bệnh vào ngày Sa-bát. Tức tối ở trong bóng tối hay ánh sáng? Tức tối ở trong bóng tối hay ánh sáng? Bóng tối. Ông trưởng hội đường, một người có chức có quyền ấy. Có chức có quyền mà vẫn ở trong bóng tối. Chứ đâu phải là cứ có chức có quyền, có địa vị, có danh vọng là ở trong ánh sáng. Còn những người mà nghèo khổ, những người mà bệnh hoạn tật nguyền là trong bóng tối đâu, chưa chắc. Chưa chắc ạ. Ông trưởng hội đường tức tối vì Đức Giê-xu đã chữa bệnh vào ngày Sa-bát. Ông lên tiếng nói với đám đông rằng: đã có 6 ngày để làm việc thì đến mà xin chữa bệnh. Những ngày đó đừng có đến vào ngày Sa-bát. Lời nói đó là lời nói của người ở bóng tối hay ánh sáng? Bóng tối. 6 ngày để làm việc thì xin chữa bệnh vào ngày đó, đừng đến vào ngày Sa-bát. Chúa đáp: những kẻ đạo đức giả kia. Người đạo đức giả ở trong bóng tối hay ánh sáng? Bóng tối. Thế ngày Sa-bát, ai trong các ngươi lại không cởi dây dắt bò lừa rời máng cỏ đi uống nước? Ngày Sa-bát là ngày nghỉ, ngày hưu lễ, giống như chúng ta là ngày Chúa Nhật, là ngày kiêng việc, là ngày kiêng việc xác, là ngày kiêng việc xác để chúng ta có thời giờ nghỉ ngơi, và nhất là có thời giờ để mà đến với Chúa, đến với cộng đoàn qua thánh lễ ngày Chúa Nhật. Thế thì nếu mà anh chị em tưởng tượng ngày Chúa Nhật, anh chị em đến tham dự thánh lễ, rồi người anh em này bị bệnh, rồi được cộng đoàn cầu nguyện, rồi anh ấy được chữa lành, việc đó đúng hay sai? Có sai gì không? Ông trưởng hội đường ra bảo mấy cái người này đến xin cầu nguyện chữa lành vào cái ngày kia kìa, có 6 ngày để làm việc á, còn ngày Sa-bát là ngày nghỉ, không có đến để làm gì, không có chữa bệnh chứ biết gì trong ngày hôm nay cả, không xin chữa lành gì trong ngày hôm nay cả, được không? Chúa nói đồ đạo đức giả. Nếu tôi hỏi bà, trong ngày Chúa Nhật mà cái con chó cưng của bà đấy mà nó bị kẹt cửa đấy, bà có mở cho nó không, hay bảo là hôm nay là ngày kiêng việc, ta không có mở cho mày, mày kẹt cửa mày đáng chịu, có mở không?
Có.
Hả?
Có.
Rồi bà lỗi ngày Sa-bát thì sao?
Đâu còn đâu, đâu đâu sao?
Đâu sao? Đâu sao? Phải không? Vậy thì bà mở cửa cho con chó nó khỏi kẹt cửa thì được, bà thứ cái con chó thì được. Mà tại sao cái ông này này, ông liệt lào như vậy, ông được Chúa chữa mà bà lại bảo là không cho, là sao? Bà thương con chó với con người, bà thương con nào?
Người.
Con người hay con chó?
Người.
Chó hay con người?
Hai.
Cả hai sao được?
Người.
Phải ai hơn?
Người.
Ai hơn?
Người.
Người hơn chứ, phải cứu người trước chứ. Nhưng mà tôi nghe nói ở đây là nếu mà có tai nạn gì đó, người ta cứu con vật trước mới con người sau, phải không? Tôi không biết, tôi nghe thấy ông nào nói vậy, tôi giật mình, vào ai mà quá quát như thế đó.
Người là cao
hơn. Đấy thì con người là cao hơn. Con người là chủ ngày Sa-bát. Ngày Sa-bát làm ra là để phục vụ cho con người. Cái ngày nghỉ, ngày hưu lễ là ngày Chúa Nhật đó, được Chúa lập ra là vì con người, để cho con người được nghỉ ngơi, để cho con người được lấy lại sức lực về thân xác, để cho con người được bồi dưỡng về mặt tinh thần, để cho con người được gặp gỡ Chúa, và để cho con người được gặp gỡ nhau, để cho con người yêu thương nhau, để cho con người biết đối xử tốt với nhau, xót thương nhau và tha thứ cho nhau. Tại sao lại không làm cái công việc ấy trong ngày Sa-bát được, mà chỉ vì cái đầu óc nệ luật, đạo đức giả, nệ luật, câu nệ, luôn luôn đưa ra những luật lệ này, luật lệ kia, quy tắc này, quy tắc khác, để bắt bẻ người khác, để bóp chẹt người khác, để mà tỏ cái quyền của mình trên người khác, mà không tỏ cho người ta thấy được rằng lòng xót thương chúng ta dành cho nhau, mà không tỏ cho người ta thấy được rằng phải bắt chước Chúa, yêu thương nhau như Chúa đã yêu thương chúng ta. Tại sao lại như vậy thưa anh chị em? Ngày hôm nay có nhiều người nhân danh lề luật này, nhân danh quy định nọ mà bắt bẻ, bắt chẹt, bóp nghẹt con người, không cho con người được sống như là một con người, không tỏ lòng xót thương những người anh chị em của mình đang bị bao nhiêu là khốn khổ, khốn cực, khốn nạn, mà chỉ vì đầu óc nệ luật, mà chỉ là những người đạo đức giả mà bắt chẹt, không cứu lấy con người ấy, không đưa tay ra mà nâng đỡ thì chớ, người ta giúp cũng không cho là sao, phải không? Ông trưởng hội đường ơi, ông trưởng hội đường, người phụ nữ này 18 năm đây ở dưới gánh nặng của tội lỗi của ma quỷ đây, ông đã không cứu thì chớ, ông đã không nâng, không đỡ thì chớ, ông đã không một lời hỏi han thì chớ. Vậy mà tại sao Đức Giê-xu đến cứu chữa người này, có sai, có lỗi gì không? Mà tại sao ông lại trách móc? Mà tại sao ông lại không cho? Vì ông chỉ nắm vào lề luật. Ông là người vụ luật, mà Đức Giê-xu bảo là đồ đạo đức giả. Ngươi chỉ giữ luật hình thức mà thôi. Mà cái điều quan trọng nhất trong lề luật đó là gì? Điều quan trọng nhất trong lề luật là gì? Luật yêu thương. Cái điều quan trọng nhất trong lề luật là luật yêu thương mà ông không làm. Còn chỉ cái việc là làm cái công việc ấy trong ngày nghỉ thì ông lại bắt bẻ. Người ta chết thì phải cứu, với giá nào cũng phải cứu. Giống như có một số anh chị em, thứ ra con bỏ lễ ngày Chủ nhật. Sao con bỏ lễ ngày Chủ nhật? Bỏ lễ 2 tuần. Sao bỏ lễ 2 tuần? Vì con phải đi nuôi bệnh cho 3 con bị đột quỵ nằm nhà thương. Có tội không? Có tội không? Có tội không? Luật buộc đi lễ ngày Chủ nhật. Nhưng mà trong trường hợp này, bố của chị nằm nhà thương đột quỵ, không ai chăm sóc, thì điều quan trọng mà Chúa muốn chị phải làm đó là chăm sóc bố chị hay là đi lễ? Chăm sóc bố của chị. Vì khi chị chăm sóc bố của chị như vậy, đó là một thánh lễ đẹp lòng Chúa nhất, mà thánh lễ ý nghĩa nhất. Vì như Đức Giê-xu đã hiến mình, đã hy sinh làm của lễ dâng lên Thiên Chúa, vậy thì chị hy sinh cái ngày nghỉ này, hy sinh thời giờ của chị, hy sinh sức khỏe của chị, hy sinh cả tiền bạc của chị nữa, để đến thăm bố của chị, chăm sóc bố chị đang cần bàn tay của chị đây nè. Nhớ không? Làm không? Rồi, hallelujah. Tạ ơn Chúa, hallelujah. Cho nên Đức Giê-xu nói, bà này là con cháu ông Abraham, bà ấy bị Satan trói buộc đã 18 năm nay, chẳng lẽ lại không được cởi xiềng xích trong ngày Sa-ba đó hay sao? Đức Giê-xu không có ngại đương đầu với sự dữ này, đương đầu với những kẻ đạo đức giả này, đương đầu với những người giả hình giả bộ này. Đức Giê-xu thách thức họ, họ có trả lời được không? Nghe người nói thế, tất cả những kẻ chống đối người lấy làm xấu hổ. Còn toàn thể đám đông thì vui mừng vì mọi việc hiển hách người đã thực hiện. Những kẻ chống đối Đức Giê-xu thì xấu hổ. Ta thấy hăng lắm mà, lúc nãy nói hăng lắm mà, nãy chống đối dữ lắm mà, nói nữa đi. Dân chúng nói đi, ngon nói đi. Đức Giê-xu đố đáp Đức Giả, nếu nhà anh có con chó nó bị kẹt cửa, anh cứu nó, mà tại sao người đàn ông này bị như thế này mà anh không cứu nó là sao? Im không nói gì được. Những người chống đối thì xấu hổ và họ sẽ dần dần họ bỏ đi. Còn đức dân chúng, những người dân mà hiền hòa, những người dân mà chẳng có trình độ học thức, những người dân mà chẳng có tiền bạc, những người dân mà chẳng có quyền cao chức trọng danh vọng gì cả, chỉ có một tấm lòng đơn sơ chân thành đến với Chúa, thấy việc Chúa làm, nghe Chúa nói và tin vào Chúa, thì họ hồ hởi hân hoan tung hô Chúa vì những điều hiển hách Chúa thực hiện. Những người đơn sơ mới thấy được những điều hiển hách Chúa làm, họ ca tụng Chúa. Còn những người mà nệ luật, những người đạo đức giả thì chỉ lo bắt bẻ, lo ngăn cản, lo chống phá, cho nên chẳng bao giờ họ thấy được điều hiển hách Chúa đang làm trong thế giới, trong vũ trụ ngày hôm nay. Xin Chúa cho mỗi người chúng ta trong cuộc sống này, ta lựa chọn đi. Ta đã là dân thánh rồi, ta đã được Chúa cứu chuộc rồi, ta được Chúa yêu thương rồi, ta đang ở trong bóng tối hay ánh sáng? Ánh sáng. Mà ở trong ánh sáng thì hãy sống như con cái của ánh sáng. Mà sống như con cái của ánh sáng đó là hãy biết đối xử tốt với nhau, có lòng xót thương nhau và hãy tha thứ cho nhau. Lúc đó ta đang ở trong ánh sáng. Lúc đó ta đang là con cái của Thiên Chúa. Lúc đó ta đang là dân thánh. Hallelujah!
Gần được nơi Chúa là nguồn hạnh phúc và an vui, về đây tin tưởng và phó thác vào lòng từ ai Chúa sống thương, về đây con tràn ngập vui sướng, dạt dào trong suối nguồn yêu thương, về đây tin tưởng và phó thác vào lòng Chúa sống thương nhân từ.